Tác phẩm Quê Nội, tác giả Võ Quảng, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, người đọc Trung Can, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời giới thiệu, Quê Nội của Võ Quảng, bộ truyện về tuổi thơ, quê hương và cách mạng. Phong Lê. Trong vườn văn học viết cho thiếu nhi Việt Nam từ sau năm 1945, tôi chưa thấy có ai cuốn sách nào viết hay và sinh động tha thiết đến thế. Cuộc đổi đời vĩ đại đã diễn ra vào tháng 8 năm 1945 của dân tộc Việt Nam như trong bộ sách hai tập Quê Nội và Tảng Sáng của Võ Quảng. Bộ sách ấy thì Quê Nội và Tảng Sáng dựng lại cảnh sắc sinh hoạt của một vùng quê có tên là Hòa Phước, cũng chính là quê hương của tác giả. Nhà văn Nguyễn Tuân trong lời tựa cho Tảng Sáng in lần thứ hai từng nói đến cái hình ảnh dằn chặt và cuồn cuộn của con sông Thu Bồn, từng thấy nhớ nhớ quê Quảng qua những trang Tảng Sáng viết về cuộc sống làm ăn cần cù của người ven sông, thuyền neo đậu nơi bến bãi mướt dâu xanh và rộn rã tiếng gieo thoi đập lụa. Chợ Quảng Huế, vạn Hòa Phước, làng Hòa Phước óng ánh lên cái tình đất nước. Thế nhưng đối với Võ Quảng thì riêng mà vẫn chung, và dường như Võ Quảng không cố ý thu hút ta vào cái riêng, sát gần đến chi tiết, nhớ kỹ từng dáng nét, từng sắc màu, âm thanh, từng tiếng động của một vùng quê đồng vọng lại từ một quá khứ xa xưa. Nhưng không khô héo mà càng đầm thắm trong một tình yêu, một nỗi niềm nhớ thương vời vợi và sâu thẳm. Truyện của Võ Quảng dường như không chú ý, hay nói đúng hơn thì không nhằm lạm dụng cái lạ, cái riêng trong dấu ấn của từng vùng. Hòa Phước là của tác giả Võ Quảng, của một con người vùng quê Ngũ Hành Sơn, sông Thu Bồn, cửa hàng, cửa đại, nhưng cũng là của anh, của tôi, của chung tất cả. Nghe chuyện Hòa Phước của Võ Quảng cũng như là nghe kể về quê hương của chính mình. Những trang Võ Quảng chan chứa một tình yêu quê và cũng là chan chứa một tình yêu tổ quốc. Rõ ràng không dễ gợi được một cảm xúc trữ tình nồng đậm nếu người viết không sống được một tuổi thơ đầm thắm với quê hương. Nhưng nếu như chỉ có một tuổi thơ giàu có những kỷ niệm về quê hương thôi, vẫn chưa đủ. Điều quan trọng còn là phải có khả năng lưu giữ gần như nguyên vẹn và khả năng rung động trước tất cả những gì còn dự trữ được nơi ký ức của quê hương. Nhân vật chính của Quê Nội rồi đi suốt Tảng Sáng tham gia vào tất cả các sự cố gắn nối với các mảng khối hành động. Đó là hai cậu bé có tên là Cục và Cù Lao. Cả hai dường như hao hao hình bóng của tác giả. Trong hình ảnh Cục và Cù Lao xem ra có sự hiện diện, sự hóa thân, sự sống động trở lại của tất cả tuổi thơ chúng ta. Mỗi người có thể có một khuôn mặt riêng không giống nhau, nhưng ai lại chẳng có ít nhiều cái ngộ nghĩnh ấy, cái tính tinh nghịch ấy, cái ham say chơi đùa ấy, cái khôn ranh hoặc vụng dại ấy. Ai trong chúng ta lại chẳng có một tuổi thơ tuy thiếu nghèo hoặc no đủ về vật chất và tinh thần có khác nhau, nhưng đều có chung một khao khát muốn làm việc tốt, muốn được khẳng định về nhân cách, muốn vươn lên những việc quá sức mình, muốn nhanh chóng thành người lớn, muốn được giao những việc quan trọng. Ở Cục và Cù Lao, quả Võ Quảng đã phát hiện được một cái gì thật nghiêm trang và hệ trọng, và cũng thật là điển hình cho cả một thế hệ tuổi thơ trong cái vẻ riêng ngộ nghĩnh không lấp lại của nó. Nguyễn Tuân đã rất có lý khi tỏ ý muốn chọn thay cho Võ Quảng một cái tên truyện mới là Truyện của hai anh em Cục và Cù Lao. Có gì vui sướng hơn đối với một nhà văn khi nhân vật vốn là đứa con tinh thần của mình có được sự sống riêng? Tôi nghĩ đến những Giấy Mèn của Tô Hoài, Gavarochi của Victor Hugo, Tom Sawyer của Mark Twain. Một nhà phê bình người Pháp, bà Alex Kang, trong một bài viết giới thiệu về Quê Nội được dịch và in trích trên báo Pháp, có nói đến niềm vui thích của mình khi được đọc Quê Nội rồi đưa sự so sánh giữa đôi bạn Hadley Berry Finn và Tom Sawyer của Mark Twain với Cục và Cù Lao và tỏ ý thích Cục và Cù Lao hơn. Một xã hội đang trong một cuộc chuyển mình, do vậy mà chất chứa biết bao là âm thanh và giọng điệu. Một giọng điệu trầm buồn và đôi khi có gì như hiu hắt nữa cứ bám riết và hằn in lên nửa cuộc đời của số không ít nhân vật truyện. Nơi phía bên kia bóng tối của chế độ cũ, mà bản lề là cách mạng tháng 8 năm 1945. Không dễ nói cái vui hôm nay nếu không gợi nỗi buồn của ngày xưa. Do vậy, những trang buồn đôi khi có hắt hiu đi nữa vẫn là chuyện có thể chấp nhận được. Quê nội thì không thiếu những trang buồn, nhưng điều đáng chú ý là sự xen cài, sự chiếm ưu thế, sự tăng dần lên của niềm vui của những trang vui. Có điều thì nơi Võ Quản đó không phải là những trang ồn ào huyên náo, cả tiếng to giọng, mà là những trang vui đôi khi có tiếng róc rách thành tiếng như một mạch nhỏ len lỏi nơi khe núi, có lúc lại thầm thì như một nỗi niềm. Trên 40 năm chuyên tâm viết cho thiếu nhi, Võ Quản là hình ảnh của một khách bộ hành chung thủy trong một cuộc đi vẫn còn nhiều vất vả. Vất vả nhưng ông vẫn cứ là người thuộc trong số hiếm hoi gắn nối được với văn mạch dân tộc và khởi tiếp cho nó một dòng chảy mới sau năm 1945. Văn mạch dân tộc đó gồm các hồi ức, tự truyện và truyện viết về thế giới trẻ con đã từng có lúc xuất hiện thật là dồn dập vào những năm cuối 30 đầu 40 với những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, Gió đầu mùa, Hai đứa trẻ của Thạch Lam, Chân trời cũ của Hồ Dớt, Chuyện một người hàng xóm và Một đám cưới của Nam Cao, Sống nhờ của Mạnh Phú Tư, Cỏ dại và Giấy mẹn phiêu lưu ký của Tô Hoài, v.v. Từ Nguyên Hồng, Thạch Lam, Hồ Dớt, Nam Cao, Mạnh Phú Tư, Tô Hoài cho đến Võ Quản là một chặng đường ngót 60 năm. Đó là một dòng chảy không đứt đoạn, cố nhiên còn có sự giúp sức và tiếp nối của nhiều tên tuổi khác và của các lớp người viết sau ông. Nhưng ở đây thì tôi muốn ghi nhận một cái mốc lớn, mốc quê nội, ở thời điểm ra đời của cuốn sách thập niên 70. Đó là một bộ sách không chỉ viết cho các thế hệ thiếu niên hôm nay mà còn là cho cả biết bao nhiêu thế hệ đã từng qua của tuổi thiếu niên cùng đọc. Đó là bộ sách viết về một thế hệ trẻ con có thêm một ngày khai sinh mới là Cách mạng tháng 8. Quê nội. Phần thứ nhất. 1. Sau ngày tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8, tôi thường thức dậy sớm. Khi thức giấc thì tôi cứ tưởng mình như vừa chợp mắt, tay tôi còn nghe thấy tiếng hô tập từ vệ của chú Năm Mùi. Tất cả quay bên phải. Bên phải là bên tay ta cầm đũa, nghe chưa? Chị ba tôi thì đang tập liền hỏi to. Tôi cầm đũa tay trái, tôi quay bên nào? Chú Năm Mùi quát. Đây không phải việc cô giỡn đâu, đây là việc quân. Chú quát mắt, cô đúng là to. Nghiêm! Quay! Tôi nằm nhớ lại từng động tác luyện tập của đội tự vệ, chờ con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy. Tiếng nói lanh lảnh, tôi biết đó là gà của anh Bốn Linh. Con gà này thì có bộ lông mạ tía, cổ bạnh, màu hạt đậu, tiếng nó giọng dạc nhất xóm. Nó thường làm tôi chú ý, nó nhón chân, bước từng bước oai vệ ưỡn ngực ra đằng trước, có gan nhảy lên lưng trâu bỉnh, vỗ cánh phành phạch rồi gái như thét vào tay trâu. Bị chó vện đuổi, nó bỏ chạy, đột ngột nó quay lại nện cho con chó vện một đá vào đầu rồi nhảy phóc lên cây rác đứng nhìn xuống vẻ phớt lờ, nổi gái như thách thức. Tao không sợ ai hết. Sau gà anh Bốn Linh là gà của ông Kiểm Lài, gái theo. Tiếng của nó nghe khàn khàn làm tôi nhớ đến tiếng rao của ông thợ hàn nồi khi đi qua xóm. Ai hàn nồi không? Con gà của ông Kiểm Lại hai bới bậy, nó có bộ lông mã khá đẹp, lông trắng phao to, mỏ búp chuối, màu cờ, hai cánh thì như hai vỏ trai úp, nhưng lại hai tán tỉnh láo khoét. Nó đến chỗ bờ tre mời gọi gà mái theo nó để nó đãi giun. Bới được một con giun thì nó lấy cái mỏ kẹp bỏ ra giữa sân, kêu tục tục mời gọi gà mái đến xơi. Bọn này vừa xô tới thì nó đã nuốt chửng luôn con giun vào bụng. Nó giả vờ ngẩng cổ kêu oát như phân bua. Ủa, chớ con giun đâu mất rồi hè? Con gà mái tưng hửng nhưng vốn dễ tính nên bỏ qua. Nó còn ra nương bẻ bắp bị tôi bắt quả tang, suýt cho chó cắn một trận. Chó vặt mất túm lông đuôi, một con gà trống bị mất túm lông đuôi trong cục ngủng, đầu như bị chút về đằng trước, nom hết sức buồn cười. Sau gà ông Kiểm Lai, gà bà Hiến nội gái theo, Nó phóng ra ba tiếng không đều như nghe ét e e. Gà Ba Hiến là gà trống tơ, lông đen, chân chì, giọt cao, cổ ngắn. Tiếng nó gái còn vướng trong cổ, chưa ai mê hết. Mấy lần tôi gặp nó nhảy tót lên cây rác thật cao, phóng tầm mắt nhìn quanh như muốn mọi người hãy chú ý. Nó sẽ gái một hơi thật to, thật dài. Nó xòe cánh, ngoảnh cổ, nhưng rốt cuộc chỉ rặn được có ba tiếng ét e e cục ngủng. Nó ngượng quá, đỏ chín mặt hấp tấp nhảy xuống đất. Gà thầy Lê Hảo, gà ông Tư Đàm, gà chú Năm Mùi cũng thi nhau gái. Gà trong làng thì nổi gái loạn xị. Tôi nghe loáng thoáng gà ông Bốn Rị bán thịt chó ở dưới xóm, gà Dượng Hương Thư và gà ông Hoạt ở ngoài Vạn Hòa Phước cũng gái theo. Ông Hoạt và Dượng Hương Thư ở thuyền nhốt gà trong một chiếc lồng tre. Chiếc lồng treo trên mạn thuyền, nom xa giống như mấy quả lựu đạn. Mỗi lần Dượng Hương Thư rải thóc cho ăn, bọn gà tranh nhau nhổng cổ ra ngoài. Cái lồng bỗng nhiên mọc đầy mũi nhọn, ăn xong thì những mũi nhọn đó lại thụt đi mất. Dượng Hương Thư thì mở lồng, bọn gà bay ra tứ tung, tiếng oang oác nổ ra inh ỏi. Chúng bay xuống đậu chỗ mé nước, có con thì nổi gái 5-3 tiếng. Ông Hoạt đậu thuyền bên cạnh, nhô cái đầu có búi tóc ra khỏi khoang, đối với Dượng Hương. Giống gà rừng của anh tốt thiệt, lần sau đi dùi chiên, nhờ mua cho một đôi, tôi nuôi thiến vài con ăn Tết. Thực ra thì gà Dượng Hương Thư không phải giống gà rừng, chúng cũng là giống gà nhà. Dượng Hương thường mua gà ở trên rừng, xứ dùi chiên vì quê Dượng trên đó. Dưới nhà bếp thì chị ba tôi cũng thức dậy nhóm lửa, bóng chị chập choạng trên vách bếp. Chị đang đưa tay vuốt tóc, chị ba vừa cắt tóc ngắn. Các chị thanh nữ trong làng tôi sau ngày tổng khởi nghĩa đều cắt tóc ngắn, nói là để cắt đứt với phong kiến. Chị ba thì cầm đèn bước lên nhà trên, vứt cái yếm thao và khăn ăn trầu đen nhét vào gối mẹ tôi. Chị nói với mẹ là chị không dùng những thứ lạc hậu đó nữa. Chị đã mua thuốc cạo hết răng đen, răng chị hóa trắng nõn. Mẹ tôi kêu lên, vẻ thất vọng. Răng mày trắng, tao thấy như răng chó. Chị ba đưa cây đèn về phía tôi gọi. Cục ơi, trời sáng trắng rồi, dậy đưa trâu đi ăn. Tôi rướng người, nhõm dậy, bước ra chuồng trâu. Mở dây mũi đưa con bỉnh đi gặm cỏ ngoài bờ sông. Ra khỏi xóm, sao mai trên trời đã bạc thết, bóng tối bắt đầu rời khỏi cây sung đầu làng. Một con chèo bẻo đứng trên nóc miếu Bà Tầm, đập cánh kêu mấy tiếng choẹt choẹt. Từ chỗ sân đình vang lên tiếng hô của đội tập tự vệ. Anh Bốn Linh làm đội trưởng có tiếng hô tốt lắm. Đây là đội tự vệ nồng cốt, chọn toàn những trai tráng khỏe mạnh trong làng. Buổi sáng sớm họ tập những động tác cơ bản, sau đó thì còn luyện nhiều miếng võ dân tộc. Anh Bốn Linh dạy luyện côn, cái côn trong tay anh quay vuông vút. Anh quát chúng tôi phải tránh thật xa, nhớ cây côn va phải thì đầu chúng tôi bay mất. Tôi ngồi trên lưng trâu bỉnh ra đến chỗ cây bàn. Tôi nhón người, bắt tay lên miệng làm loa gọi to, hu hu, hu hu. Đó là hiệu lệnh của tôi ra quân báo cho bọn chăn trâu trong xóm biết là tôi đã sẵn sàng xuất trận để chơi trò giật lá. Về phần lũ trẻ cũng phải mau mau đưa trâu ra sông để đánh bại bọn chăn trâu xóm dưới. Chư tướng của tôi vừa nghe tiếng gọi liền trả lời bằng hai tiếng hu hu. Như vậy có nghĩa là xin tuân lệnh. Sau ngày cướp chính quyền thì môn chơi giật lá ở quê tôi hóa thịnh hành. Chơi giật lá phải chia làm hai phe. Người tham gia thì dắt sau lưng một que dâu dài chừng 4 tấc, phải xông ra giật cho kỳ được que dâu của đối phương. Đứa nào bị giật mất que dâu thì xem như đã bị chặt mất đầu, tức khắc phải nằm lăn ra, mặt ốp xuống đất, không được ngọ ngoại. Bên nào bị chặt đầu nhiều nhất là bên đó bị bại. Tôi được phong làm nguyên soái. Không phải vì tôi đánh giặc giỏi mà vì tôi thuộc quá nhiều tích tuồng. Ở chợ Quảng Huế thì gần nhà tôi có một rạp hát tuồng, thỉnh thoảng chị ba cho tôi 2 xu để mua vé vào xem. Do đó tích tuồng tôi đều biết hết. Về chúng tôi có 5 đứa, tôi gọi là 5 tướng ngũ hổ. Tôi tự xưng là Triệu Tử Long, dưới trần này tôi chưa thấy ai vừa đẹp vừa oai như vị tướng đó. Mặt đỏ như son, mắt sắc như gươm, xiên giáp rực rỡ đủ màu, sau lưng còn cắm bao nhiêu cung tên cờ xí. Khi Triệu Tử Long bước ra sân khấu, tôi choáng ngợp vì vẻ oai phong lẫm liệt. Bốn đứa khác tôi cũng phong cho mỗi đứa một tên. Tướng Trương Phi thì có những cơn thịnh nộ khủng khiếp. Tướng Lưu Khánh thì biết bay trên trời như chim. Tướng Hạng Võ thì có sức mạnh vô địch. Tướng Quan Công thì vượt năm cửa ải chém sáu tướng của Tào Tháo. Tôi chống hai tay lên hông, thét vào mặt bọn chằn trâu dưới xóm. Hỡi quân Tào Tặc, ta đây là Triệu Tử Long, chỉ cái tên của ta cũng đủ làm bọn bay khiếp vía. Hãy mau mau giải giáp quy hàng thì ta tha chết. Bọn chàng trâu xóm dưới rống to không kém. Chúng mày là những thằng đuôi, chúng tao là lía đây, không phải Tào Tặc nào cả. Một thằng mắt gòm gòm chỉ vào đầu của mình. Hãy xem chảo quỳ của tao đây, nó nặng nghìn cân, cho một chùi vào bọn ngũ hổ chúng mày hồn vía về chính suối. Thằng này chiến đấu khá lợi hại. Nó tên là Thân, ở xóm chợ, có cái đầu trọc lóc. Khi sắp trận, nó liều mạng hút đầu vào bụng chúng tôi làm nhiều đứa ngã uỵt. Một thằng khác thì vỗ hai tay đánh đét thị uy. Còn tao là Võ Tòng, Võ Tòng đã hổ đây. Tao từng nhai hổ nghe rào ráo, xá gì những mèo mướp chúng bay. Nói xong thì nhón nhón một chân quay vòng trề môi méo mòm, điệu bộ phách lối đến cực độ. Những đứa khác cũng nhảy ra phùng mang trợn má, tự xưng mình là cốt đột, là thiên lôi. Có đứa còn xưng mình là quỷ đầu trâu. Phen này thì chúng phải bắt cho hết bọn ngũ hổ đem làm gỏi ăn cho sướng. Tôi cố giữ nhuệ khí. Bọn bay lớp sinh đau để muộn, miệng còn hôi sữa, sao dám ngạo mạn với tướng ngũ hổ chúng tao. Tôi nói chưa dứt lời, thằng cốt đột đã nhảy ra. Nó làm điệu như xách chiếc đèn soi vào mặt chúng tôi, cười hê hê đầy vẻ khiêu khích. Tưởng là Triệu Tử Long nào, té ra là mày thằng cục, Nguyễn Văn Cục, hái trộm ổi của ông Bảy Hóa là mày. Mày là cái thằng mà miệng hùm gan sứa. Bị chó đuổi, mày bỏ chạy bắp gãi một chân, còn một chân thì tao vặt hết lìa chó gặm. Còn thằng này, mày không phải là quan công quan kiết nào cả. Mày là thằng kề có cái bụng chữa to như cái cối. Mày ăn thịt chó bị đau bụng kinh niên, nước da vàng như nghệ. Còn mày là hạng võ bị mục chùm bao, chân đi kè nhắc, sức không trói nổi con gà. Còn mày nữa, nó vừa nói vừa chỉ vào mặt Trương Phi. Mày là thằng hỗn ăn, tọng bánh bèo, nóng bị rụng hết răng cửa. Hạ uy thế chúng tôi xong, nó hô to. Hỡi chư tướng, hãy xông lên, chém đầu bọn ngũ hổ. Bọn chúng là phát xít Nhật, đã bắn vào đồng bào ta ở Ái Nghĩa hôm cướp chính quyền. Tôi lấy hết gân cổ, cố giảng giải. Chớ nói ba láp, bọn thằng lía chết đời tu khích tu lai, còn bọn phát xít đang sống sợ sờ. Nếu chúng tao là phát xít thì làm sao mà đánh nhau với thằng lía được? Tôi chưa nói xong, thì bọn chúng đã ào lên như nước lũ, và tôi phải nghênh chiến. Thế trận diễn ra vô cùng ác liệt, cát bụi bên bờ sông Thu Bồn tung bay mù mịt, tiếng reo hò của bao quân dậy đất. Trương Phi gạt tất cả những đòn chùi lợi hại của thằng Thân đầu trọc. Có lúc bị ngã tuân hoen, một tay phải ôm quần, Trương Phi bỗng đứng lên vô cùng mau lẹ. Bọn giặc mất đà ngã lăn long lóc, hạng võ đúng là một hổ tướng, biết dương đông kích tây dồn bọn thằng lía vào thế bí. Nhưng hạng võ chỉ mới đánh vài ba hiệp, mồ hôi mồ kê đã đổ ra như tắm. Tôi ra hiệu cho các tướng ngũ hổ vừa đánh vừa rút lui. Đợi địch xông đến, chúng tôi rẽ ra thành hai bên ép địch vào giữa. Bọn thằng lía thì không đòi hỏi gì hơn vì chúng sẽ có dịp cắt các tướng ngũ hổ ra làm đôi. Chợt Trương Phi ngã quay lơ, không kịp đứng dậy. Cành dâu vứt sau lưng đã bị cướp mất. Bọn thằng lĩa reo hò. Trương Phi chết rồi, hãy lấy đầu Triệu Tử Long, đừng để nó múa mép. Thằng lĩa thét một tiếng to, nén người vào bụng tôi. Tôi chưa kịp tránh thì hai cánh tay của lĩa đã móc chặt ngang hông, quật tôi ngã xuống đất. Hai tay tôi giữ chặt que dâu sau lưng, hai chân đập loạn xạ, Tiếng reo hò lại nổi lên. Hạng Võ ngoẻo rồi, chặt lấy thủ cấp. Tôi cố ngoi đầu nhìn lên, cả Quan Công cũng đang giãy giụa. Quan Công đang bị quỷ đầu trâu đè ngang bụng lấy tay bóp cổ. Chỉ còn Lưu Khánh lạch bạch đang bỏ chạy. Tình thế rất khó chuyển bại thành thắng, việc thua trận của phe Ngũ Hổ đã hiển nhiên. Trong năm tướng Ngũ Hổ thì Trương Phi và Hạng Võ đã bị mất đầu, các tướng còn lại cũng sắp bị chặt mất thủ cấp. Chợt không hiểu vì sao mà thằng Lía đang phích chặt lấy tôi bỗng buông tay ra. Nó đứng phắt dậy, nhìn rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Có tiếng kêu to. Chúng bay ơi, có thằng mội biển, ra mau coi. Bọn Cốc Đột, thằng Lía, bọn Thiên Lôi bỏ chạy. Trương Phi, Hạng Võ, Quan Công bỗng đứng lên. Tất cả chạy đến vây quanh một thằng mặt mày non kỳ dị. Có một cái cặp mắt xết, nước da nó đen thui, chừng bao nhiêu tuổi tôi không đoán được. Có thể 10 tuổi, có thể 12, có thể 13 tuổi gì đó. Nó gầy đét, đầu nó đội cái mũ giống như chiếc mũ nồi, đủ màu xanh đỏ từng khoanh ghép lại. Ở làng tôi cũng có những người ở Sài Gòn lục tỉnh về, họ đội nhiều cái mũ nom rất lạ. Nhưng tôi chưa hề thấy một cái mũ nào lại có nhiều màu sắc sặc sỡ như vậy. Bọn trẻ đứng vây quanh, đi qua đi lại, dòm dòm ngó ngó như những lái mua trâu. Một đứa chợt nói toạc. Đèn quá hề. Tất cả nổi cười ồ. Một đứa hỏi. Tên mày là chi? Thằng lạ mặt đứng lặng thinh. Nó hơi núng vì thấy đứa nào cũng có vẻ hung tợn. Sau cuộc chơi giật lá, mặt bọn chăn trâu đang đổ lửa phừng phừng. Chợt thằng Thân ở xóm chợ nhảy ra. Tên nó là Cù Lao đó. Nó huơ tay ra sức giảng giải. Nó ở xứ Cù Lao Chàm ngoài biển Đông, tên nó cũng Cù Lao. Tên mới dị chứ. Nó về đây hôm qua, ở xứ biển Đông có con cá ông to lắm, bằng cái đình vậy. Khi giông tố ghe thuyền bị chìm, người ăn ở có hậu đã có ông cõng vào, không chết đâu mà sợ. Khi ông chết thì trời cũng mịt mù. Thân đầu trọc còn định nói dài hơn, nhưng đứa khác đang nóng ruột muốn hỏi thằng Cù Lao. Phải vậy không? Có phải tên mày là Cù Lao không? Thằng lạ mặt bước lụi thụi hai bước, quay lưng đi về phía bờ cây bả đậu. Nó quay lại nhìn rồi co giò bỏ chạy. Bọn chăn trâu nổi cười ồ. Thân đầu trọc nói ác tất cả. Nó ở dưới biển Đông. Biển Đông là chỗ mà mặt trời mọc. Ở đó gần mặt trời, nóng lắm. Hèn chi, mặt trời đốt nó cháy đen thui. Một thằng vừa nói vừa gật gù như vừa khám phá ra một điều bí mật. Tất cả những đứa khác cũng gật gù theo. Tân đầu trọc càng quả quyết. Tao xem đi xem lại, thằng đó cũng là mọi biển. Mọi biển thằng nào cũng đen như đít trả. Mọi núi cũng đen, bọn ở cao càng đen vì gần mặt trời. Mọi cao có giống có đuôi, chúng có một thứ ngải kinh lắm. Nó kể lại một lần đi theo cha của nó lên nguồn gặp mọi có đuôi biết bỏ ngải. Bị bỏ ngải là bỏ sừ. Cái bụng sẽ phình lên, to mãi, căng mãi rồi đoàn, bụng nổ như pháo cối, ruột gan văng tung đi hết. Nhưng chuyện bụng nổ như pháo cối không hấp dẫn bằng chuyện cái đuôi. Một thằng hỏi. Nhưng tao muốn hỏi cái đuôi nó mọc chỗ nào? Có phải mọc ở chỗ này không? Vừa hỏi nó vừa sờ vào cái mông của thằng đứng bên cạnh. Nó to hay nhỏ, giống cái đuôi lợn lăn quăng hai cái đuôi trâu. Như vậy thì nó cứ cộm, làm sao ngồi đặn? Tân đầu trọc, giơ ngón tay út. Bằng cái lóng tay này nè, ghế ngồi phải đục một cái lỗ trống. Một vài đứa tiếc rẻ, là lúc nãy quên xem thằng mội biển có cái đuôi hay không. Tân đầu trọc quả quyết. Làm gì có đuôi, nhưng nó biết uống nước bằng lỗ mũi, uống được nước mặn. Một thằng ở xóm dưới thì bỗng nổi cười lăn cười lóc. Bây nè, tao gặp nó ở ngoài chợ, ai đời hi hi. Cái dung đậy cái nồi mà nó gọi là cái vung. Cái trả, nó gọi là cái trách. Có trách móc ai đâu hi hi. Nó nói với bà bán nồi, bán cho tôi cái vung để đầy cái trắp. Bà bán nồi chịu chết, không biết nó nói cái chi, hi hi. Đi về nhà, nó nói đi huề nhà, hi hi. Nó uống nhiều nước mặn nên bị cứng lưỡi. Nói đến đây thì nó ngã lăn xuống đất, ôm bụng cười rủ rượi. Một đứa khác thì phụ họa. Nó chẳng biết móc gì cả, hôm qua tao lại chỗ nó lấy tài đánh bóp, đập chết con muỗi. Nó lượm con muỗi lên ra sân ngắm nghía như một con kỳ lạ. Thấy người ta ăn nhộng, nó sợ mất máu, nó nói là ăn sâu. Một thằng khác thì chép miệng tiếc rẻ. Pinh, nhộng ngon vậy mà không biết ăn, nó ăn cái gì? Tao thấy nó mua đường với mắm cái. Pinh mẹ ơi, kinh lắm, ăn đường với mắm cái phải oẹt ra hết. Một vài đứa khác thì khạc nhổ rồi nôn ọe như chính mình vừa ăn đường trộn với mắm cái. Thấy con ngỗng, nó không biết con chi, gặp con trâu, nó tránh xa, dương mắt ếch, nó nhát như cấy. Gặp nó, tao thét một tiếng, nó hoảng cái chơi. Một đứa đầy vẻ quan trọng. Tao xem thằng này dị tướng, nó lại ở xứ biển Đông, chỗ mặt trời mọc. Tài Lê Hảo nói phát xít Nhật cũng ở chỗ đó, ở cùng một chỗ. Chúng phải quen nhau. Nó hạ giọng xuống, phải coi chừng mới được. Đến đây thì không khí bỗng đổi khác, đứa nào cũng hóa nghiêm nghị, tưởng như mật thám Nhật đã đột nhập vào sông Thu Bồn. Một đứa nhìn khắp xung quanh. Phải báo ủy ban bắt Quách. Trưa hôm đó thì đưa trâu về nhà, tôi thuật lại với chị ba tôi vừa gặp một thằng bội biển, tên nó là Cù Lao, ở ngoài Cù Lao Chàm mới về. Thấy chị ba nghe có vẻ chăm chú, tôi càng nhấn thêm một vài chi tiết có vẻ giật gân. Nào là thằng Cù Lao đó trông rất gớm ghiếc, nó biết uống nước bằng lỗ mũi, cặp mắt nó thì con nhỏ con to cứ lắm lét. Chị ba nghe xong xì một tiếng. Làm gì có mọi biển mọi núi, họ cũng là con người như ta cả. Thằng Cù Lao đó là con của chú Hai Quân, chú Hai Quân ở ngoài Cù Lao Chàm về đây hôm qua. Trước kia thì bị lý trưởng đánh, chú phải bỏ làng đi mất, chú cùng họ với nhà mình, chú của anh Bốn Linh đó. Chú có đứa con trai, chắc là thằng mày gặp. Chú mày ma cũ chứ ăn hiếp ma mới, chớ có biệt đặt những chuyện bậy bạ. Cách nói của chị ba có một cái gì đó quả quyết, làm tất cả những điều tôi tưởng về thằng Cù Lao bỗng tan ra thành mây khói. Chị ba bảo tôi đi xúc ngô ra giả. Tôi xách muỗng leo vào cốt xúc một muỗng bắp đổ vào cối. Chị ba thì hứa sẽ làm món lớ bắp. Nghe vậy, tôi giả càng nhanh, chợt chị ba ra hiệu bảo tôi dừng chài. Im, để nghe thử. Hình như có tiếng ai khóc. Tôi dừng chài lắng nghe, rõ ràng là có tiếng kể lể từ phía nhà anh Bốn Linh đưa lại. Chị ba gác chài lên cối, bỏ chài, tôi vứt chài chạy theo. Trước nhà anh Bốn Linh thì bọn trẻ con đang nhốn nháo, trong nhà thì có tiếng khóc ồ ồ và có tiếng kể lể. Ôi trời ơi, chị chết đi, bỏ một mình anh ở lại. Sống một ngày dương gian bằng nghìn ngày âm phủ. Quái! Chị Bốn Linh hôm qua bị cảm đã nhờ chị Năm Như cào xong. Sau đó lại làm thêm mấy bát cháo hành. Không nhẽ chị Bốn lại đành bỏ anh Bốn về với ông bà đột ngột như vậy. Tôi nhìn quanh trong nhà cũng chẳng có ai nằm im đắp chiếu, cũng chẳng có cổ áo quan tài nào cả. Bác Út ngồi xếp hàng trên phẳng cười tủm tỉm. Tài Lê Hảo thì cười hà hà, chú Năm Mùi thì cười hì hì. Ông Bảy Hóa thì cười như người ta ho khẹt khẹt. Ông vừa cười vừa vuốt râu ra bộ khoan khoái lắm. Bộ râu của ông Bảy vừa rậm vừa dài tỏa xuống đến rốn. Xem điệu bộ ông vuốt râu, người ta cứ tưởng ông còn muốn kéo cho râu ông dài đến đất. Một người lạ mặt, tóc hoa râm, ngồi cạnh Bác Út, tiếng khóc và tiếng kể lể nổi lên. Ôi chị hai ơi, anh hai đã về đó mà chị đi đâu? Thì ra là bà Hiến đang ngồi khóc, bà là người ngồi khóc to nhất. Chị Bảy có, chị Năm Như ngồi chung quanh cũng thúc thích. Tôi rất lạ là trong lúc các bà đang khóc lóc thì bên nam giới lại cười nói ồn ào. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề thấy một cảnh vừa cười vừa khóc như vậy. Trong những hội hè đình đám, tất cả đều uống rượu, ăn thịt, đều cười hễ hả, không ai khóc. Tôi cũng có đi xem những đám ma, nhiều đám to lắm, cũng chỉ thấy người ta khóc. Nếu không khóc thì cũng làm ra vẻ buồn, chẳng có người cười người khóc bao giờ cả. Bà Hiến nấc lên. Khi anh hai bỏ làng ra đi thì chị hai cũng đi biệt tích. Chị em thương nhau từ thuở để chóm. Con giận con chí cũng cắn làm đôi, không nhớ không tương sao được. Ông Bảy Hóa lại vuốt râu dài cười khẹt khẹt. Ôi cái bà này, trước đây anh hai bị đế quốc phong kiến áp bức, cực chẳng đã mới phải bỏ làng ra đi. Nay cách mạng lên rồi, đất đã lành thì chim phải bay về đậu. Anh hai về tìm lại quê cha đất tổ, bà con ta phải mừng chớ làm răng bà lại khóc. Ông bắt chước cách nói lối của Hát Tuồng. Anh hai dẫn làng ra đi, bỏ chị hai ở lại, ra ngoài cụ lao chàm, lại lấy được một bà khác. Bà sao sinh được một cậu quý tử, thật là hạnh ngộ. Ông Bảy Hóa đưa con mắt nhìn quanh, chợt ông chỉ tay vào chỗ gốc cột. Có phải nó kia không? Tôi nhìn theo ngón tay chỉ của ông Bảy Hóa thì ra là thằng cù lao đang đứng nép sau gốc cột. Ông Bảy Hóa đưa tay vẫy vẫy. Ra đây, mày ra đây để bác xem cái tướng mày ra sao. Ây chà, trán cao, mắt xớt, tai sừng, đường đường như Lục Vân Tiên. Lại đen tuổi đen tui. Ui, có cái mũ khéo đã hùng, cho bác mượn bác đội một chút cho sướng. Ông quay về phía người lạ mặt. Nè anh hai, đã về đến đây, anh để cho em nó mặc chi lạ vậy? Quần dài không ra quần dài, quần xà lõn không ra quần xà lõn. Phải sắm cho em nó một bộ đồ tây có cái cà vạt hẳn hoi, đội cho em nó cái mũ phớt, ngọ mới được. Thằng cù lao mắc cỡ lại thụt vào sau gốc cột. Ông Bảy Hóa cười to. Con trai sao lại thậm thà thậm thụt làm vậy? Phải can trường lên chứ. Lục Vân Tiên tuổi vừa đôi tám đã đánh được bọn Lâu La. Về đây nên dùi mài kinh sử. Cách mạng đã thành công. Phong vân ta đã gặp hỏi. Ông Bảy Hóa quay sang phía thầy Lê Hảo. Sẵn đây có thầy Lê Hảo. Anh hai nên nhờ thầy lo bề đèn sách cho em nó. Danh con đặng sạn thì tiếng thầy đồn xa. Đó thầy. Anh Bốn Linh ở dưới bếp bước lên nói liền theo. Tôi phải lo cho nó học tập cái đã. Chú tôi về được đây, ông chẳng phải lo cái chi cho mệt. Mất cha còn chú cũng như cha, vợ chồng tôi sẽ lo hết cho chú. Chữ hiếu trung bọn này giữ trọn. Ông Bảy Hóa kẹt kẹt to hơn. Vậy mới phải đạo chứ. Tôi còn muốn hỏi, vậy cái khoản mừng anh hai về làng, anh chị Bốn định sao? Trưa nay tôi có một con gà làm bữa qua loa. Mời ông Bảy ở lại với chúng tôi cho vui. Không mấy khi hai ông gặp lại. Ngoài chuồng tôi còn con heo. Tôi bảo mụ Bốn túc cho nó béo ù ù. Rồi mời bà con đến cầm chén rượu. Chí nhà có tiếng gà bị bắt kêu oan oát. Chợ con vện nhà anh Bốn Linh sủa rang. Con vàng nhà tôi cũng sủa. Chó nhà bà Hiến sủa rộn lên. Ông Kiểm Lai bên làng xóm chạy ra. Chú Năm Mùi dượng hương thư. Ông rốn rị ở xóm dưới chạy đến. Ông Kiểm Lai vừa bước vào cửa đã oan oan. À anh hai, anh về đó hả? Anh giận có người, chớ sao lại giận cả làng bà con, bỏ đi biệt tích. Sáng nay anh về, hèn chi con chim cách cứ bay qua bay lại kêu chẹt chẹt. Tưởng có khách lạ, té ra là anh hai về. Ông Bảy Hóa về rầu. Sáng nay tôi cứ hắt xì, đoán là có điểm lành, hóa ra thật. Bác Út cười, bữa nay mà ông Bảy còn nói chuyện mê tín, sách của ông Bảy cũng phải đốt đi. Ông Bảy nửa cười nửa đùa. Thế tôi xem tướng có sai không đào. Khi anh Sáu còn bị đế quốc làm tù, tôi xem tướng biết cái hậu vận của anh sẽ làm ông lớn. Này nghe nói anh làm đến chức gì đó rồi. Có đúng không nào? Ông quay sang phía chú Hai Quân chỉ vào cái cầm của chú. Theo sách tướng, người có cái cầm dài và nhọn như thế này thì cả đời lao khổ. Nhưng được một cái thượng đình bằng như anh hai thì hậu vận về sau phú quý. Bác Út cười to hơn. Nhà nước độc lập, Rồi đây ai chẳng mà phú quý, đoán như vậy cũng chẳng khác chi thì bói đoán một quẻ trong nhà, vợ chú đàn bà chẳng phải đàn ông. Mọi người cùng cười, bà Hiến nín khóc cười theo. Còn cái hậu vận của tôi nè. Bà Hử, bà có hai tay, hai má bầu bầu, như vậy tướng bà đúng là tướng Phật. Tiên Phật ra đời phải nếm đủ mùi cay đắng, Đức Quan Âm cũng vậy, phải chịu hết oan khiên. Lửa thứ vàng vàng nàng thử sức, sau đó mới ngồi được trên tòa sen. Bà từ nhỏ đến già, không nơi chui rút, nhưng nhờ cái hiếu trung giữ trọn nên đã đến lúc thái lai. Vài ngày nữa, bà có một gian nhà mới, có hai trái tám cột đàng hoàng. Vài ngày nữa, bà có một gian nhà mới, có hai trái tám cột đàng hoàng. Phải chịu cái thầy coi tướng giỏi, ủy ban đã cấp đủ tranh tre kèo cột, đợi vài bữa nữa là có nhà mới. Tiếng cười như pháo nổ, ai cũng muốn hỏi chú hai rất nhiều chuyện, mời chú hai về nhà mình chơi, cho đến lúc chị Bốn Linh nhắc chồng quét bàn để dọn cơm, mọi người mới lần lượt giải tán.